là Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa. Trong chương trình thời sự hôm nay, sau bản tin, phần cuối có bài Lịch sử và ý nghĩa Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Bây giờ là nội dung chi tiết chương trình. Sáng ngày 15 tháng 12, Công an thị xã Đông Hòa tổ chức lễ ra quân cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 diễn ra từ ngày 15 tháng 12 năm 2024 đến ngày 4 tháng 2 năm 2025. Dự lễ ra quân có các đồng chí lãnh đạo Nguyễn Lê Vi Phúc, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, Nguyễn Thành Thân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, Thượng tá Trần Khắc Quang, Trưởng Công an thị xã. Tại lễ phát động ra quân đợt cao điểm, Thượng tá Trần Khắc Quang, Trưởng Công an thị xã đề nghị công an các xã phường, các đội nghiệp vụ tiến hành đồng bộ các giải pháp, chủ động nhận diện, nắm và dự báo chính xác tình hình để kịp thời triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Trong đó tập trung trấn áp mạnh tội phạm các tổ chức, tội phạm đường phố, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ để gây án, cướp giật, cưỡng đoạt, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, tội phạm liên quan đến tín dụng đen, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, pháo nổ và các mặt hàng phục vụ Tết, v.v. Tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân, nâng cao cảnh giác, tích cực tham gia tố giác tội phạm, phấn đấu kéo giảm 5% số vụ phạm tội về trật tự xã hội và tai nạn giao thông, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt trên 80%. Trong đó, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 95% trở lên. Bảo đảm an ninh an toàn các sự kiện chính trị và các hoạt động vui xuân đón Tết của bà con nhân dân. Ngay sau lễ phát động, hơn 50 cán bộ chiến sĩ công an thị xã ra quân tuyên truyền đợt cao điểm trên các tuyến đường chính trên địa bàn thị xã Đông Hòa. Sáng ngày 15 tháng 12, Trung tâm Hỗ trợ Nông dân, Nông thôn, khu vực miền Trung Tây Nguyên, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh Phú Yên phối hợp với Hội Nông dân thị xã Đông Hòa tổ chức trao tặng nhà đại đoàn kết cho nông dân nghèo xã Hòa Xuân Đông. Dự lễ bàn giao có đại diện Trung tâm Hỗ trợ Nông dân, Nông thôn, khu vực miền Trung Tây Nguyên, Phan Xuân Hạnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Ngô Viết Hải, Trưởng ban dân vận Thị ủy, Trần Duy Ngọc, Chủ tịch Hội Nông dân thị xã. Đó là hộ nông dân Trần Thị Hận, sinh năm 1960, trú thôn Bàn Thạch, xã Hòa Xuân Đông, là hộ nghèo có mã số, có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Ngôi nhà có diện tích 50m², tường xây mái ngói, nền lát gạch men với tổng kinh phí hơn 90 triệu đồng. Trong đó, thông qua Trung tâm Hỗ trợ Nông dân Nông thôn, khu vực miền Trung Tây Nguyên, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, ông Nguyễn Bá Việt ở huyện Hòa Đức, thành phố Hà Nội hỗ trợ 50 triệu đồng, số còn lại do gia đình đóng góp. Qua đó giúp hộ nông dân Trần Thị Hận có nhà ở ổn định, vui xuân đón Tết Nguyên đán, đầm ấm, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, góp phần cùng hộ viên nông dân trên địa bàn thị xã hoàn thành thắng lợi mục tiêu xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Dịp này, lãnh đạo Hội Nông dân thị xã Đông Hòa và chính quyền xã Hòa Xuân Đông cũng tặng những phần quà thiết thực cho gia đình bà Hận. Sáng ngày 15 tháng 12, tại Hội trường Ủy ban Nhân dân thị xã, Bệnh viện Đa khoa Thu Phúc, tỉnh Bình Định phối hợp với Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Hòa, Hội Nông dân tỉnh Phú Yên, Trung tâm Hỗ trợ Nông dân, Nông thôn, khu vực miền Trung Tây Nguyên, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và báo Tuổi Trẻ tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 500 bà con nông dân, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã Đông Hòa. Tuy thời tiết không thuận lợi, nhưng rất đông người dân đã tập trung rất sớm tại các quầy khám chữa bệnh ở Hội trường Ủy ban Nhân dân thị xã. Tại đây, người dân được đoàn y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Thu Phúc khám tổng quát như đo huyết áp, khám tim mạch, siêu âm bụng, đo điện tim, v.v. và cấp phát thuốc miễn phí. Bà Nguyễn Võ Huyền Trân, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Thu Phúc, chia sẻ, với mong muốn mang đến cho người dân những dịch vụ khám chữa bệnh tốt nhất, cùng với đó là cung cấp những phương pháp kỹ thuật y tế hiệu quả, chương trình khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí hôm nay không chỉ giúp cải thiện sức khỏe cho người dân địa phương mà còn là hoạt động gắn kết chia sẻ với cộng đồng. Việc tiếp cận với dịch vụ y tế miễn phí chất lượng cao đã góp phần cải thiện sức khỏe cộng đồng nơi đây. Với điều kiện đời sống của bà con nông dân còn khó khăn, việc khám cấp phát thuốc miễn phí thật sự ý nghĩa khi thể hiện được sự quan tâm của các cấp, các ngành trong việc chăm sóc sức khỏe đến người dân. Tính từ đầu năm đến nay, toàn thị xã đã ghi nhận 687 ca mắc sốt xuất huyết dengue với 38 ổ dịch. Trong đó tập trung nhiều ở các xã phường Hòa Hiệp Trung 153 ca với 14 ổ dịch, Hòa Tân Đông 145 ca với 7 ổ dịch. Trước tình hình này, ngành y tế phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan, Ủy ban Nhân dân các xã phường quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết trên địa bàn. Trong đó tăng cường tuyên truyền vận động người dân, triển khai quyết liệt chiến dịch diệt muỗi lăng quang, thành lập các tổ phòng chống dịch cộng đồng để tuyên truyền giám sát, hướng dẫn việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, phát hiện sớm, xử lý triệt để ổ dịch ngay khi phát hiện, không để lây lan sang diện rộng, đồng thời thực hiện có hiệu quả các biện pháp dự phòng và điều trị bệnh sốt xuất huyết, bảo đảm đủ phương tiện vật tư, trang thiết bị, sẵn sàng tổ chức thu dung cấp cứu, điều trị kịp thời, hiệu quả cho bệnh nhân mắc sốt xuất huyết. Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Hòa vừa triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh tai xanh ở lợn năm 2025 trên địa bàn nhằm tiếp tục khống chế bệnh tai xanh ở lợn một cách bền vững trong năm 2025. Phát triển chăn nuôi, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, giảm thiểu nguy cơ phát sinh các ổ dịch tai xanh, không để xảy ra các ổ dịch lớn, lây lan ra diện rộng. Khi trên địa bàn chưa phát hiện dịch bệnh, ngành chức năng phối hợp với các xã phường hướng dẫn hộ chăn nuôi tổ chức tiêm phòng định kỳ theo quy trình nuôi, tiêm phòng bổ sung đối với đàn mới phát sinh, đàn đã hết miễn dịch bảo hộ, sử dụng các loại hóa chất trong danh mục thú y được phép lưu hành tại Việt Nam, định kỳ tiêu độc môi trường chăn nuôi, cơ sở giết mổ động vật, phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, những khu vực có nguy cơ cao. Quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa phát trên sóng FM tần số 99MHz.
Anh lại về đây sau ngàn ngày chiến đấu.
Phần cuối chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả nghe bài Lịch sử và ý nghĩa Ngày hội Quốc phòng Toàn dân. Thưa quý thính giả, xuất phát từ vai trò của công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên toàn dân tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, đồng thời thể theo nguyện vọng của quân và dân cả nước, ngày 17 tháng 10 năm 1989, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 6 ra chỉ thị số 31 quyết định lấy ngày 22 tháng 12, ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam là Ngày hội Quốc phòng Toàn dân. Ngày 22 tháng 12 năm 1989, lần đầu Ngày hội Quốc phòng Toàn dân được tổ chức tại tất cả các địa phương trong cả nước. Từ đó đến nay, ngày 22 tháng 12 đã trở thành ngày hội lớn của toàn dân tộc với các hoạt động hướng vào chủ đề quốc phòng và quân đội. Đảng, nhà nước ta luôn nhất quán khẳng định xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh là sự nghiệp cách mạng của toàn đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị. Trong đó, lực lượng vũ trang nhân dân là nòng cốt. Nền quốc phòng của Việt Nam là nền quốc phòng mang tính chất hòa bình, tự vệ và mang bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa. Việt Nam xây dựng sức mạnh quân sự quốc phòng dựa trên sức mạnh tổng hợp của cả nước, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại. Sức mạnh của lực lượng và thế trận quốc phòng toàn dân với sức mạnh của lực lượng và thế trận an ninh nhân dân. Đảng, nhà nước ta chủ trương phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường khả năng quốc phòng an ninh, phối hợp chặt chẽ hoạt động quốc phòng an ninh với hoạt động đối ngoại thành một thể thống nhất để phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Lấy ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 là Ngày hội Quốc phòng Toàn dân, là sự kế thừa truyền thống toàn dân đánh giặc giữ nước của dân tộc qua các giai đoạn lịch sử, là chủ trương lớn, quan trọng của Đảng, nhà nước. Tiếp tục khẳng định quan điểm toàn dân tham gia xây dựng, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, trong đó lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt. Đây thực sự là ngày hội của truyền thống dựng nước và giữ nước, ngày hội tôn vinh và nhân lên hình ảnh cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ, một nét độc đáo của văn hóa dân tộc Việt Nam trong thời đại mới. Ngày hội quốc phòng toàn dân là dịp để tuyên truyền sâu rộng truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc và phẩm chất cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ, giáo dục lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn dân trong tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh gắn với thế trận chiến tranh nhân dân vững chắc, tăng cường sức mạnh, bảo vệ Tổ quốc. Hàng năm, toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta đã có rất nhiều hoạt động phong phú, sáng tạo để tổ chức kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và Ngày hội Quốc phòng Toàn dân, như meeting, hội thảo, hội nghị đoàn kết quân dân, ngày hội văn hóa quân dân, tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục với những nội dung hình thức phong phú đa dạng, tổ chức gặp mặt, giao lưu, nói chuyện truyền thống, thăm hỏi động viên các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, các gia đình liệt sĩ, thương binh bệnh binh, giao lưu văn hóa văn nghệ, thi đấu thể dục thể thao, hội thao quân sự trong lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết tặng các đối tượng chính sách, tham gia xây dựng, tu sửa, tôn tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm, đền thờ liệt sĩ, tổ chức dân hương tri ân các anh hùng liệt sĩ, vân vân. Các cấp, ngành, cấp ủy và chính quyền các địa phương đã chú trọng đẩy mạnh phong trào thi đua, lao động sản xuất, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, gắn với xây dựng và phát triển tiềm lực, quốc phòng, an ninh qua các chương trình, các dự án phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia xây dựng và củng cố quốc phòng, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương vững mạnh. Thông qua đó, thế trận lòng dân ngày càng được củng cố vững chắc, góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội để phát triển đất nước nhanh và bền vững. Đại hội lần thứ 13 của Đảng đánh giá tiềm lực quốc phòng an ninh được tăng cường, thế trận lòng dân được chú trọng, thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân, nhất là trên các địa bàn chiến lược, trọng điểm được củng cố, vững chắc. Chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Thị xã Đông Hòa hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt. Sau đây là tiếp âm Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên.